từ cuối tháng 8, báo chí phương Tây đã đưa tin Hồ Chủ tịch gửi cho Pháp một bức công hàm. Sau đó lại có tin Mute và Varenne tuyên bố hội nghị Fontainebleau có thể họp lại. Nhưng đầu tháng 9, cuộc họp vẫn chưa tiếp tục được vì quan điểm giữa ta và Pháp còn có nhiều chỗ xa nhau. Điều này đã được xác nhận qua bức công hàm của chính phủ Pháp trả lời công hàm của Hồ Chủ tịch ít ngày sau đó. Những sự khác nhau quá sâu xa giữa hai quan điểm về những vấn đề căn bản làm cho hội nghị không họp được, vì có họp lại cũng không đi đến kết quả nào. Trường hợp mà chúng tôi vẫn thường lo ngại đã tới. Nếu đôi bên không đi đến thỏa thuận, bọn phản động Pháp tất nhiên biết rõ chiều hướng sự việc sẽ xảy ra ở Đông Dương, chắc sẽ gây khó khăn cho bác và phái đoàn ta khi trở về. Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là bác sẽ tìm ra một cách giải quyết. Mấy ngày sau, tin tức đến dồn dập. Ngày 10, báo chí Pháp đưa tin Hồ Chủ tịch và phái đoàn sửa soạn về nước vào ngày 14 tháng 9. Ngày 12 và 13, có tin phái đoàn Việt Nam và phái đoàn Pháp đang nghiên cứu để ký một bản hiệp định đại cương. Nhưng hôm sau, 14 tháng 9, các hãng thông tấn Pháp đều nói phái đoàn ta gồm 15 người đã đi cảng Toulon từ ngày 13 để xuống tàu về nước. Đồng thời cũng có tin Hồ Chủ tịch ngày 14 sẽ rời Paris trở về Việt Nam bằng một chiến hạm của Pháp. Như vậy, bản hiệp định đại cương mà chúng tôi dự đoán là một việc làm để hòa hoãn của phái đoàn ta trước khi về sẽ không có. Ngày 15, theo tin cuối cùng của hãng thông tấn Pháp, thì một bản hiệp định giữa nước Việt Nam và nước Pháp đã được ký kết vào đêm thứ Bảy, 14 tháng 9, và sáng thứ Hai, 16 tháng 9. Hồ Chủ tịch sẽ rời Paris. Tuy nội dung hiệp định chưa được công bố, nhưng chúng tôi đều cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, báo Người Du Kích đăng một bài tường thuật về việc ký tạm ước 14 tháng 9. Bài báo viết đại khái như sau: cuộc tiếp xúc giữa Hồ Chủ tịch và ông Mute đêm 14 tháng 9 đã diễn ra rất gay go. Những khó khăn lớn đều do vấn đề Nam Bộ. Mỗi lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu yêu cầu hai bên Việt Nam và Pháp cùng tham gia vào việc dàn xếp vấn đề Nam Bộ, thì người thay mặt cho chính phủ Pháp trả lời. Như vậy là một điều vi phạm tới chủ quyền của nước Pháp, không thể nhận được. Mute tỏ vẻ rất kiên quyết. Ông nói, ngài ký cho, nếu không là tan vỡ. Đáp lời ông Mute, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại, người đã quyết lên đường về nước vào 8 giờ sáng thứ Hai, rồi đứng dậy ra về. Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Bộ trưởng lạnh lùng chia tay nhau lúc 11 giờ đêm. Tình hình đã trở nên rất căng. Các nhân viên cùng đi với Hồ Chủ tịch đều cho rằng bản hiệp định sẽ không được ký kết. Ở nhà ông Mute trở về, Hồ Chủ tịch vào phòng riêng suy nghĩ. Hồi 12 giờ rưỡi đêm, khi tất cả các nhân viên đã đi nghỉ, thì người và ông Mute gặp lại nhau. Người lại kiên quyết nêu lên vấn đề Nam Bộ. Người đã giải thích cho ông Mute bằng cái giọng dễ cảm kích của người. Hồ Chủ tịch đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao chính phủ Pháp lại không nhận cho các đại biểu chính phủ Việt Nam cộng tác trong việc tổ chức đình chiến ở Nam Bộ? Và nguyên tắc sẽ có một đại diện Việt Nam bên cạnh ông D'Angelier đã được thỏa thuận. Người lại hỏi, như vậy thì tại sao lại không thể đồng ý được? là người đại diện ấy có nhiệm vụ công tác để thi hành bản tạm ước. Điểm này cũng đi đến thỏa thuận. Nhưng người đại biểu ấy rồi đây có quyền đi đến Nam Bộ hay không? Mu Tê im lặng. Nhưng về một mặt khác, Mu Tê đã thỏa thuận là người Việt Nam có quyền tự do đi lại ở Nam Bộ và quân đội Việt Nam sẽ vẫn ở Nam Bộ. Tuy vậy, việc định rõ sự đi lại của người đại diện Việt Nam bên Đô đốc Đa Sơn Lia vẫn chưa giải quyết dứt khoát. Nhưng cuối cùng, đôi bên đi đến ký kết bản tạm ước. Chúng tôi đọc bài báo này qua bản tin của một hãng thông tấn Pháp, chưa hiểu thực hư thế nào. Sau đó 2 ngày, bản tạm ước được công bố. Những điều báo người du kích đã đưa không có gì trái với nội dung. Nhưng tình hình ký kết đã diễn biến ra sao thì phải tới khi bác và các anh về nói lại mới rõ. Cuộc đàm phán giữa ta và Pháp đã trải qua những ngày hết sức căng thẳng. Và cũng như lần ký hiệp định sơ bộ nửa năm trước đây, bác đã đi tới quyết định vào những giây phút cuối cùng. Cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Pháp đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước mỗi thắng lợi mới của lực lượng dân chủ thì sự trỗi dậy của bọn phản động càng mạnh. Bọn tư bản tài phiệt trước sau vẫn không hề buông lỏng bộ máy chính quyền. Ngay sau khi De Gaulle từ chức, chúng vẫn nắm chắc các vị trí chủ chốt trong chính phủ Pháp. Với việc Bidon lên cầm quyền trong tháng 6 vừa qua, quyền thống trị của chúng càng được củng cố. Riêng về vấn đề các lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại, thì tất cả các chính phủ kế tiếp đều chưa hề nêu lên một sửa đổi gì trong chính sách của Pháp, ngoài những điều De Gaulle đã tuyên bố ngày 24 tháng 3 tại Brazzaville. Đặc biệt, Hội đồng Liên Bộ về Đông Dương từ trước tới nay vẫn nằm trong tay các phần tử tán thành chính sách của De Gaulle đối với các thuộc địa như là Bidon, Michele, rồi gần đây là Varennes. Đó cũng chính là chỗ dựa của Đa Sơn Lia sau khi De Gaulle rút lui khỏi chính phủ. Tình hình đó nói lên tại sao cuộc đàm phán giữa ta và Pháp trước đây tại Đà Lạt đã không giải quyết được gì. Tới hội nghị Fontainebleau càng bế tắc. Trong một hoàn cảnh như vậy, bác đã ký bản tạm ước 14 tháng 9. Một bản modus vivendi, tiếng Latin có nghĩa là một sự thỏa thuận tạm thời giữa hai bên đang có tranh chấp. Các điều khoản của bản tạm ước, đúng như tên gọi của nó, chỉ có tính cách tạm thời. Nó không đề ra những quyết định có tính nguyên tắc. Những quyết định này đôi bên đồng ý sẽ tiếp tục bàn vào đầu năm 1947 giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp. Một điều quan trọng là Hồ Chủ tịch đã đòi được ghi vào trong văn bản Pháp cam kết thi hành những quyền tự do dân chủ ở Nam Bộ, sẽ đình chỉ mọi hành động vũ lực. Ngày 16 tháng 9 năm 1946, chiếc chiến hạm Dumont d'Urville chuẩn bị rời cảng Toulon sang Đông Dương. Viên chỉ huy bỗng được lệnh chuyển ngay tất cả những người đi tàu và hàng lên bờ để nhận nhiệm vụ mới. Chính phủ Pháp đã quyết định dùng chiếc tàu này đưa Hồ Chủ tịch về nước. Cùng đi với bác, ngoài những đồng chí phục vụ còn có những anh em Việt Kiều. Sáng ngày 18 tháng 9, chiếc chiến hạm nhổ neo chạy ra địa Trung Hải. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên chiến hạm Pháp, còn lạ mắt đối với người dân ở các nước châu Phi. Tàu qua kênh đào Suez rồi vào biển đỏ. Nhiều hải cảng trên dọc đường bắn súng chào vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của nước Việt Nam tự do. Bác thăm Djibouti theo lời mời của viên toàn quyền Pháp, đã được chính phủ Pháp báo trước, chuẩn bị đón tiếp Hồ Chủ tịch. Tàu ghé cảng Colombo nằm giữa Ấn Độ Dương. Bác lên bờ thăm Ceylan một ngày. Cụ Gandhi và ông Nehru cử người thay mặt tới thủ đô Ceylan gặp bác, trao tặng bác lá cờ của Quốc hội Ấn. Tháng trước, nhân dân Ấn vừa mừng kỷ niệm lần thứ 77, ngày sinh nhật của cụ Gandhi. Bác đã gửi điện chúc cụ sống hai lần 77 tuổi. Chiếc chiến hạm chạy khá chậm. Dường như người Pháp muốn kéo dài thời gian đi đường của bác. Có nơi tàu ghé vào nghỉ hàng mấy ngày để bảo quản. Nó tiến hành cả những cuộc bắn tập trên biển, gọi là tập dượt thường kỳ. Trước việc trì hoãn này, bác vẫn giữ thái độ bình thản, ung dung. Các thủy thủ trên tàu đều ngạc nhiên vì sự giản dị lạ lùng của vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người đi thăm nước Pháp không đem theo hành lý. Người chỉ có hai bộ quần áo thay đổi và người nói là mình tự giặt lấy. Những thủy thủ Pháp phục vụ Hồ Chủ tịch thấy người hầu như không bao giờ sai bảo gì mình. Hồ Chủ tịch bỏ nhiều thì giờ để nói chuyện với các sĩ quan và binh lính trên tàu, thăm hỏi hoàn cảnh gia đình từng người. Qua các câu chuyện của người, họ hiểu biết thêm về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Suốt thời gian ở trên tàu, gần như ngày nào cũng vậy, bác dành 3 buổi sáng chiều tối để nói chuyện với anh em Việt Kiều. Có người sau này nghĩ lại mới nhận ra trong thời gian đó mình đã được dự một lớp học đặc biệt do chính Hồ Chủ tịch hướng dẫn. Học viên có 4 người. Anh em đều là trí thức sống xa đất nước từ lâu. Đây là những người may mắn nhất trong số rất đông kiều bào ở Pháp đã bày tỏ nguyện vọng được theo bác và phái đoàn trở về phục vụ tổ quốc. Bài giảng là những câu chuyện. Tàu qua xứ nào, bác nói chuyện về xứ ấy. Tàu tới Djibouti, bác nói về sự bóc lột của thực dân Pháp ở châu Phi, về đời sống của người da đen và cuộc đấu tranh của họ. Tàu tới Colombo, bác nói về những chính sách khác nhau đối với thuộc địa của thực dân Pháp và thực dân Anh, về phong trào đấu tranh đòi giải phóng của nhân dân Ceylan. Tàu qua biển Ấn Độ, bác nói về sự đồng lõa của đế quốc Anh và đế quốc Pháp trong việc đàn áp cuộc đấu tranh giành độc lập của người Ấn Độ. Ở một vài nơi, bác nói cách mạng tại đây hiện thời chưa mạnh lắm, nhưng tương lai nhất định sẽ phải mạnh. Ngày nào bác cũng nói về cuộc đấu tranh giành độc lập ở nước nhà. Bác kể rất nhiều chuyện về cách mạng tháng 8. Bác nêu gương những người lao động nghèo khổ đi theo cách mạng, được tôi luyện và trưởng thành trong đấu tranh, đã trở thành những cán bộ xuất sắc, lập nên sự nghiệp vẻ vang. Bác không chỉ chú ý đến sự hiểu biết mà còn săn sóc cả về sinh hoạt, tác phong của anh em. Ở trên tàu, không có việc gì làm, mọi người hay dậy muộn. Sáng sớm, bác đến, tất cả còn nằm. Bác hỏi thăm đêm qua ngủ thế nào. Từ đó, cứ tảng sáng là mọi người gọi nhau dậy. Bác hay nhắc chú ý làm công tác quần chúng. Việc này đối với anh em rất mới, mọi người đều cảm thấy khó. Bác dẫn anh em đi gặp gỡ thủy thủ. Bác nói chuyện với họ để mọi người rút kinh nghiệm rồi theo cách đó mà làm. Một hôm, bác hỏi anh Phạm Quang Lễ: "Chú về nhà sẽ có cơ hội phục vụ tốt, song sẽ phải chịu khổ, chịu khó nhiều, có chịu nổi không?" "Thưa bác, chịu nổi." "Có thể có kháng chiến, cơ sở vật chất của ta còn khó khăn rất lớn, có quyết tâm giải quyết nổi không?" "Thưa bác, cháu quyết tâm." Mấy tháng sau, anh Lễ trở thành cục trưởng cục quân giới của quân đội ta. Trước khi tàu ghé bến Hải Phòng, lớp học đã hoàn thành. Những người trí thức lâu năm xa tổ quốc, xa phong trào cách mạng trong nước, đều cảm thấy mình bớt bỡ ngỡ nhiều, đều mong muốn bắt tay vào làm việc ngay. Đúng một tháng sau khi rời cảng Toulon, chiếc chiến hạm Dumont d'Urville đi vào vùng biển miền Trung Việt Nam. Đặc Jean Lier, viên thủy sư đô đốc, lại tổ chức lần thứ hai một cuộc đón tiếp Hồ Chủ tịch trên biển. Tàu Dumont d'Urville ghé vào vịnh Cam Ranh. Đặc Jean Lier và cả Morlier mới từ Hà Nội vào, đã có mặt trên tuần dương hạm Suffren để đón Hồ Chủ tịch. Nhiều nhà báo cũng được mời đến đây. Thủy thủ Pháp đứng xếp hàng trên bon hô: "Hurra, hurra!" Khi chủ tịch bước lên tàu, họ hô nhiều lần như thế. Viên thủy sư đô đốc tiến lại chào người. Hồ Chủ tịch duyệt đội hải quân danh dự, rồi vào dự tiệc chiêu đãi. Đào Sàng Lìa nâng cốc rượu mừng, chúc sức khỏe Hồ Chủ tịch, rồi hỏi thăm người về hành trình. Hồ Chủ tịch nói: "Xin lỗi đô đốc, tôi nói tiếng Pháp không thạo, nhưng tôi chắc lời tôi nói rất thành thật. Tôi đặt hy vọng vào cuộc hội đàm sắp tới. Dân chúng Pháp đã hiểu chúng tôi nhiều, kể cả giới báo chí. Cũng có một vài tờ báo công kích tôi, nhưng điều đó cũng chẳng làm hại gì cho tôi." Hồ Chủ tịch trao đổi với viên cao ủy trong 2 giờ liền về việc thi hành tạm ước 14 tháng 9. Người đã yêu cầu Đặc Jean Lier tổ chức ngay những ủy ban hỗn hợp để giải quyết vấn đề xung đột tại Nam Bộ, như trong điều khoản của tạm ước đã quy định. Đặc Jean Lier thỏa thuận với người về việc cử một đại biểu của chính phủ Việt Nam cạnh viên cao ủy. Sau cuộc nói chuyện, Hồ Chủ tịch và viên cao ủy cùng gặp các nhà báo. Bác khuyên các báo hãy góp phần vào việc làm ngừng những cuộc xung đột hiện nay và thi hành những điều đã được thỏa thuận trong tạm ước, để chuẩn bị tốt cho cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tháng Giêng năm sau. Sau lời phát biểu của Hồ Chủ tịch với các nhà báo, viên cao ủy tươi cười nói bằng một giọng ngọt ngào: "Tôi tin rằng đã có một bước tiến thật sự trên con đường hợp tác." Phái đoàn đàm phán của ta rời cảng Toulon trước bác 2 ngày, đã về đến Hải Phòng vào ngày 5 tháng 10. Chúng tôi ở nhà đã biết được rõ hơn tình hình cuộc đàm phán. Sự sốt ruột của mọi người càng tăng khi thấy 10 ngày sau, chiến hạm Dumont d'Urville vẫn còn chậm chạp trên Ấn Độ Dương. Tin con tàu đưa bác trở về đã đi vào bờ biển Việt Nam và chẳng còn bao lâu nữa sẽ cập bến Hải Phòng, làm dợi nỗi lo âu trong lòng mọi người. Cả nước rộn ràng lên trong niềm vui sướng. Đoàn đại biểu chính phủ và các đoàn thể xuống Hải Phòng đón bác từ chiều ngày 19. Cùng đi với chúng tôi có viên đại diện của tướng Morlier, ủy viên Cộng hòa Pháp tại Bắc Đông Dương. Dọc đường năm, các thành phố, thị trấn, làng mạc đâu đâu cũng đỏ rực màu cờ. Các đồng chí ở Hải Phòng đã chuẩn bị đón bác khá chu đáo. Trong chương trình nghi lễ có phần của bộ đội. Một đơn vị quân đội Pháp tham gia lễ đón tiếp dưới quyền chỉ huy của ta. Toàn bộ lực lượng vũ trang tại Hải Phòng được huy động để làm nhiệm vụ giữ trật tự và đề phòng mọi bất trắc. Chiều ngày 20 tháng 10, khi chúng tôi ra bến, đồng bào Hải Phòng, Kiến An và các vùng quê xung quanh đã đứng kính hai bên dọc các phố Phạm Hồng Thái, Hồ Chí Minh, Trần Phú. Tự vệ và công an sắp thành hàng rào suốt dọc đường. 4 giờ chiều, tàu chạy vào bến ngự. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên lá cờ ba sắc trên cột tàu cao chót vót. Con tàu rút một hồi còi dài. Chưa bao giờ ở bến cảng này lại có một hồi còi tàu làm rung động trái tim của hàng chục vạn con người như chiều hôm ấy. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Chủ tịch thành phố, viên đại tá Deber, chỉ huy quân đội Pháp ở Hải Phòng, xuống tàu chào bác và báo cáo về lễ đón tiếp. Hình dáng quen thuộc của bác với bộ quần áo kaki bạc trắng hiện ra trên cầu tàu. Bác kia rồi, tiếng hò reo, tiếng hô, Hồ Chủ tịch muôn năm lập tức rền vang. Hồi còi nhà hát lớn Hải Phòng dõng dạc cất lên, báo tin vui đi khắp thành phố. Giờ phút bác rời cầu tàu, đặt chân lên đất cảng. Sau những ngày dài trên biển, nước da bác đỏ thắm. Bác có vẻ khỏe. Bác tươi cười, gật đầu chào đoàn đại biểu chính phủ và các tỉnh đứng đón người. Quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp nổi lên. Bác dự lễ chào cờ, rồi đi duyệt đội danh dự. Các chiến sĩ ta giản dị trong bộ quân phục xanh, đầu đội calo, súng cắm lưỡi lê, cùng với những sĩ quan mũ gắn sao vành vàng, tay cầm gươm tuốt trần, đã có vinh dự được chuyển tới bác lời chào mừng của đất nước hôm nay được gặp lại người. Sau đó bác đi tới chỗ quân đội Pháp. Theo tiếng hô của một sĩ quan Việt Nam, đội danh dự Pháp mặc lễ phục trắng, hạ ngang lá cờ ba sắc để đón chào người. Phần nghi lễ đã xong, bác quay lại bến ngự, cảm ơn các đoàn đại biểu, nhận bó hoa của nhân dân Hải Phòng và ôm hôn hai em thiếu nhi chạy tới đón bác. Tiếng hò reo nổi lên như sấm rền. Trên suốt các đường phố, xe bác đi qua. Nhiều người trào nước mắt khi nhìn thấy bác. Bác về Ủy ban Hành chính thành phố. Sau bữa cơm chiều, kể lại vắn tắt cho anh em chúng tôi nghe về cuộc hành trình. Thái độ của bác bình dị, thanh thản như thường khi bác ở nhà ngồi nói chuyện với chúng tôi sau mỗi bữa cơm. Bác hỏi thăm sức khỏe của các anh và tình hình ở nhà. Vì bác mới đi về nên chương trình tối hôm đó là để bác nghỉ ngơi, không tiếp khách. Bác đang ngồi với chúng tôi trên lầu thì một đồng chí cán bộ trong ủy ban lên báo cáo. Có một cụ già hỏng mắt, nhất định xin được lên gặp bác. Bác nói với đồng chí cán bộ mời ông cụ lên. Trời hôm đó không lạnh, nhưng ông cụ mặc một bộ quần áo dạ lạ mắt, giống như một bộ lễ phục nhà binh. Vừa nhìn thấy ông cụ, bác vội đứng lên ra đón, dắt ông cụ ngồi xuống ghế. Cụ già này 35 năm trước đã có thời gian cùng làm việc với bác dưới tàu biển. Hôm nay được tin bác trở về qua Hải Phòng, cụ mặc lại bộ quần áo hồi còn làm việc dưới tàu và bắt đứa cháu dẫn tới để gặp người. Ông cụ vừa nói: Thưa Hồ Chủ tịch, thì bác ngắt lời: "Cứ gọi tôi là ba như trước." Bác ngồi với ông cụ hồi lâu. Ông cảm động quá, hầu như không nói được gì. 5 giờ sáng ngày hôm sau, bác đi dạo một vòng quanh thành phố. Khi trở về, bác tiếp khách. Khách tới rất đông, đại biểu các đoàn thể, đảng phái từ Hà Nội xuống, đại biểu các cơ quan đoàn thể ở Hải Phòng, đại biểu của các tỉnh Kiến An, Hòn Gai, Quảng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh. Một cụ phụ lão tặng bác một bức thêu có 4 chữ: "Nhất ngôn hưng bang." Một cụ khác tặng bác cây gậy làm bằng 100 đốt xương của một con trăn. 10 giờ sáng, chuyến tàu đặc biệt đưa bác về Hà Nội bắt đầu chuyển bánh. Suốt dọc đường xe lửa, chỗ nào cũng có đồng bào đứng đón. Mỗi ga là một cuộc meeting với rừng người, rừng cờ và biểu ngữ: "Hồ Chủ tịch muôn năm, cách mạng thành công muôn năm, Nam Bắc thống nhất." Nơi nào cũng thấy cổng chào. Tàu dừng lại ở thị xã Hải Dương. Đồng bào Hải Dương tổ chức một cuộc meeting lớn ngay tại sân ga để đón bác. Trên đoạn đường sắt dài 100 km, con tàu đặc biệt đã chạy mất 5 giờ đồng hồ. Bác đứng suốt thời gian đó bên cửa sổ mở rộng, vẫy chào mọi người. Hà Nội lại có một ngày mùa thu rất đẹp. Nắng vàng rực rỡ, cờ bay đỏ thắm trên những mái nhà rêu phủ và những lùm cây xanh ngắt. Hơn 3 giờ chiều, đoàn tàu nổi một hồi dài khi bắt đầu chạy qua cầu Long Biên. Các cụ phụ lão đã bày hương án trên cầu. Chiếc lư trầm bốc khói nghi ngút. Bác chắp tay đáp lễ mấy cụ già tóc bạc phơ, mặc áo thụng lam, đứng kính cẩn chào người. 15:30, tàu đến ga Hàng Cỏ. Cả Hà Nội hôm nay nghỉ việc để đi đón người. Cụ Huỳnh dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ, quốc hội và các đoàn thể đứng đón bác trên sân ga. Đồng bào đứng kính trước cửa ga và dọc hai bên đường về Bắc Bộ Phủ. Nổi lên giữa rừng người là những chiến sĩ mang quân phục màu lá cây, đội nhạc binh với những chiếc kèn đồng, các cô thanh nữ mặc theo kiểu đời sống mới, áo trắng, váy xanh. Moclier mới từ Cam Ranh trở về đã có mặt ở sân ga. Bộ chỉ huy Pháp cũng cử tới một đội danh dự và một đội nhạc binh. Bác dự lễ đón mừng ở ga rồi lên xe trở về Bắc Bộ Phủ. Đoàn xe chạy trên những con đường đầy cổng chào. Hà Nội thay mặt cả nước hò reo, vẫy cờ, tung hoa đón chào người. Cả nước đang trào lên một niềm vui. Niềm vui đó cũng rạng rỡ trên khuôn mặt của người. Người đã bình an, mạnh khỏe trở về. Có bàn tay chèo lái của người, con thuyền tổ quốc sẽ vững vàng lướt tới bất chấp mọi phong ba. Nắng vàng rực rỡ hơn, màu cờ tươi thắm hơn, những lùm cây xanh hơn, dòm trời cao rộng hơn. Bác gặp anh Nhân và đông đủ các đồng chí thường vụ tại Bắc Bộ Phủ. Hồi này vì cuộc đấu tranh đang diễn biến phức tạp nên có những đồng chí lãnh đạo còn chưa ra hoạt động công khai. Đã gần 4 tháng nay, chúng tôi lại mới có dịp quây quần xung quanh bác. Người ân cần thăm hỏi, trò chuyện với chúng tôi. Chỉ trong chốc lát, đồng bào đã dồn đến trước Bắc Bộ Phủ. Bác ra đứng bên cửa sổ, vẫy chào đồng bào. Người kéo đến mỗi lúc càng đông, các em thiếu nhi diễu qua đánh trống, hô to: "Bác Hồ đã về, Bác Hồ đã về." tiếng hô của các em, hay chính là lời đất nước vang vọng trong ngày vui lớn đón người về. Ngày 23 tháng 10, Hồ Chủ tịch ra lời tuyên bố với quốc dân: Tôi qua Pháp đáp lại thịnh tình của chính phủ Pháp đã mời tôi, mục đích cốt để giải quyết vấn đề Việt Nam độc lập cùng Trung Nam Bắc thống nhất. Vì hoàn cảnh hiện thời ở nước Pháp mà hai vấn đề chưa giải quyết được còn phải chờ. Nhưng không trước thì sau, tôi dám quyết rằng Việt Nam nhất định độc lập, Trung Nam Bắc nhất định thống nhất. Người đã nói với đồng bào Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ: Trung Nam Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều có chung một tổ tiên, dòng họ, đều là ruột thịt anh em. Nước có Trung Nam Bắc cũng như một nhà có ba anh em. Không ai có thể chia rẽ con một nhà, thì cũng không ai có thể chia rẽ nước Việt Nam ta. Một ngày mà tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng, với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam Bộ yêu quý nhất định trở lại trong lòng tổ quốc. Kể từ ngày Hiệp định Sơ bộ mồng 6 tháng 3 được ký kết, hơn 7 tháng đã qua. Tiếng súng xâm lăng trên đất nước ta chưa lúc nào ngừng nổ. Lợi dụng tình hình chính trị rối ren tại chính quốc, dựa vào các thế lực tài phiệt có quyền lợi ở thuộc địa, những phần tử Gaullist tại Đông Dương, đứng đầu là D'Argentière, tiếp tục thực hiện mưu đồ xâm lược, theo đuổi chính sách diệt đã rồi. D'Argentière đã vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản của Hiệp định mồng 6 tháng 3, và chưa bao giờ vì vậy mà y bị chính phủ Pháp khiển trách, ngay cả sau khi De Gaulle rời khỏi vũ đài chính trị. Chắc chẳng khó khăn gì mà viên thầy tu phá giới xảo quyệt lại không nhận thấy mọi hoạt động của mình tại Đông Dương không hề đi ngược lại chủ trương của những nhà cầm quyền mới tại Pháp. Y đã tìm được một sự bảo đảm vững vàng tại Hội đồng Liên Bộ về Đông Dương dưới quyền điều khiển của Bidon. Ở miền Bắc, sau khi tưởng rút quân, D'Argentière bắt đầu thực hiện chính sách tầm ăn lá, lấn chiếm từng bước lãnh thổ của ta. Y ra sức củng cố và mở rộng những địa bàn đứng chân, đồng thời ráo riết tìm kiếm bọn phản động tay chân cũ ở các địa phương, mưu toan lập nên những khu vực tự trị để hình thành thế dây ép lực lượng cách mạng, tạo thời cơ lật đổ chính quyền ta. Tại miền Nam, D'Argentière tiếp tục mở rộng chiến tranh xâm lược. Y công khai phủ nhận các điều khoản nói về Nam Bộ trong bản hiệp định, trắng trợn tuyên bố Nam Bộ về mặt pháp lý vẫn là một thuộc địa của Pháp. Y ra lệnh cho Neo, chỉ huy quân đội viễn chinh ở miền Nam Đông Dương, phải tìm mọi cách đánh phá chính quyền cách mạng, đàn áp dân chúng, nhanh chóng lập lại bộ máy cai trị thực dân theo kiểu trước năm 1939. Trong thời gian qua, chúng ta một mặt đã đấu tranh đòi đối phương phải tôn trọng hiệp định, ngăn chặn kẻ địch thực hiện âm mưu gặm dần, một mặt kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược của chúng, vừa tranh thủ hòa hoãn vừa chiến đấu kiên quyết. Chúng ta đã chú trọng củng cố và phát triển lực lượng về mọi mặt, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Cuộc nổi dậy liên tục và rộng khắp của nhân dân miền Nam trong những tháng qua đã làm cho cục diện chính trị, quân sự tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ thay đổi. kháng chiến vẫn tiếp tục tại miền Nam. Tại Nam Bộ, lực lượng vũ trang của ta phát triển rất nhanh. Trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, ta đã xây dựng thêm nhiều chi đội mới. Cũng như ở miền Bắc, bộ đội Nam Bộ phần lớn là nông dân. Riêng tại miền Đông Nam Bộ, nơi có nhiều xí nghiệp và đồn điền cao su, anh em công nhân tham gia bộ đội rất đông. Có chi đội như chi đội 13, toàn thể cán bộ chiến sĩ đều là công nhân. Cán bộ các chi đội phần lớn là cán bộ chính trị, được các đảng bộ cử ra để nắm lực lượng vũ trang. Một số đồng chí đã hoạt động từ hồi Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Nam Bộ ít rừng núi, không có nhiều địa thế hiểm trở. Nhưng đảng ta đã chỉ ra từ đầu, địa thế thuận lợi là quan trọng, nhưng điều căn bản là lòng người. Vì được nhân dân ủng hộ, biết dựa chắc vào dân, nên các lực lượng vũ trang của ta có thể đứng vững trên mọi địa bàn hoạt động và ngày càng lớn mạnh về tổ chức, trang bị. Với phương châm đoạt súng giặc, giết giặc, nhiều đơn vị đã thay đổi hầu hết các vũ khí lúc ban đầu. Kháng chiến đã có những căn cứ lớn nằm trên nhiều tỉnh như Chiến khu D, Đồng Tháp 10, rừng U Minh. Các tỉnh đều có những căn cứ vừa và nhỏ, chạy dài trên 2-3 huyện hoặc 5-6 xã. Ở nhiều vùng, những căn cứ lớn nhỏ liên hoàn với nhau. Sài Gòn trở thành nơi cung cấp cho các chiến khu từ vũ khí, thuốc nổ, máy móc, thuốc men, dụng cụ y tế, đến những công nhân kỹ thuật, nhân viên y tế, bác sĩ. Lực lượng vũ trang ta vẫn thường xuyên có mặt tại đây. Đồng bào đô thị tổ chức những hội đỡ đầu từng đơn vị bộ đội. Các chiến khu, các trung đoàn đều xây dựng xưởng quân giới. Tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ, với những đơn vị tăng cường thêm từ vùng tự do khu 5, khu 6, hồi tháng 7, chúng ta thành lập một số trung đoàn. Ở Tây Nguyên, trung đoàn chủ lực đầu tiên hoạt động ở đây đã có một tiểu đoàn, gồm toàn anh em các dân tộc ít người, tiểu đoàn Mitterrandlen. Nhiều căn cứ du kích nhỏ mọc lên ở vùng nông thôn và đồng bằng, vùng rừng núi, các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Các lực lượng vũ trang của ta đẩy mạnh chiến tranh du kích khắp nơi. Bộ đội phối hợp cùng du kích, tự vệ, tập kích, phục kích, chống giặc càn quét, tiêu hao tiêu diệt địch, giữ gìn người và của ta, mở rộng vùng giải phóng. Lực lượng vũ trang ta khống chế nhiều đường giao thông chiến lược, đột nhập vào các đô thị, các trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế của địch. Chiến tranh du kích phát triển mạnh, buộc địch đối phó ở khắp nơi. Quân địch phải tuần tiễu ngày đêm quanh những căn cứ đóng rải rác. Lực lượng quân cơ động của chúng không nhiều, phải chuyển từ vùng này qua vùng khác trong những cuộc càn quét liên miên để làm công việc bình định một cách vô hiệu quả. Cách đánh địch của các lực lượng vũ trang ta cũng dần dần phát triển. Nhiều đơn vị đã có kinh nghiệm đánh các đồn bốt nhỏ bằng lối tập kích bất ngờ, phục kích địch trên bộ, trên sông. Chúng ta tiến lên, đánh bại những trận càn quét lớn và chặn đứng nhiều cuộc tấn công của địch ra vùng tự do. Tại Nam Bộ, ngày 26 tháng 9, địch kéo 2.000 quân có máy bay, xe tăng, xe bọc thép, yểm trợ, mở trận càn ở Đức Hòa. Bộ đội và du kích chặn đánh địch suốt một ngày, từ sáng đến tối, phá hàng chục xe tăng, xe vận tải, giết nhiều địch, thu nhiều súng và bắn rơi một máy bay. Phải chăng đây là chiếc máy bay đầu tiên của địch bị bắn rơi bằng súng bộ binh trên chiến trường Việt Nam? Tại Vĩnh Lộc, địch định vây bắt một bộ phận của chi đội 12. Ta biết trước lặng lẽ rút ra ngoài. Chờ địch vào rồi ta bao vây lại, đánh địch, làm cho chúng thiệt hại nặng nề. Tại miền cực Nam Trung Bộ, bộ đội cùng nhân dân ta bẻ gãy các trận tấn công của giặc ở đèo Cả, An Khê và Công Tâm. Tiếp đó, ta mở nhiều đợt tấn công vào các hệ thống đồn bốt địch mới lập nên. Đáng kể là các trận Dùng Kim Brai, trận Vạn Giả. Ở Tây Nguyên, chiến tranh du kích bước đầu phát triển. Có thể nói, cuộc kháng chiến ở miền Nam đã bắt đầu chuyển sang một thời kỳ mới. Ngày 13 tháng 9, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban hành sắc lệnh số 182, quyết định cải tổ Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Hơn một tuần sau, ngày 22 tháng 9, Ủy ban Kháng chiến lâm thời miền Nam Việt Nam tuyên bố thành lập và là chính quyền hợp pháp duy nhất tại miền Nam Việt Nam. Ủy ban tuyên bố sẵn sàng thành thật thi hành những điều khoản trong tạm ước 14 tháng 9 mới được ký kết giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Pháp. Với bản tạm ước 14 tháng 9, Chính phủ Pháp đã cam kết sẽ thực hiện đình chiến, thực hiện những quyền tự do dân chủ tại Nam Bộ và mở cuộc trưng cầu ý dân ngay sau khi có điều kiện. Cũng giống như hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 trước đây, bản tạm ước này một lần nữa lại gây những hoang mang lớn trong hàng ngũ bọn Việt gian làm tay sai cho địch. Phong trào đấu tranh chính trị từ sau ngày mùng 6 tháng 3 vốn đã mạnh, giờ lại có thêm điều kiện mới để phát triển. Báo chí mở những đợt công kích dữ dội vào bọn chính phủ bù nhìn. Hàng trăm trí thức, trong đó nhiều người có tên tuổi, hô hào đánh đổ Nguyễn Văn Thinh. Cuộc đấu tranh mạnh mẽ đến nỗi không đầy 2 tháng sau đó, Nguyễn Văn Thinh phải tự thắt cổ kết liễu đời mình. Pháp và tay sai hoảng hốt trước cao trào đấu tranh chính trị tại các đô thị, vội ra lệnh cấm tất cả những cuộc rước sách, hội họp, biểu tình. Đồng thời với phong trào đấu tranh chính trị, các lực lượng vũ trang ta ở miền Nam mở một đợt tấn công khắp mọi nơi. Nhiều mảng tề ngụy rộng lớn bị quét sạch, thêm nhiều tề và ngụy binh bỏ hàng ngũ địch, chạy ra đầu hàng cách mạng. Cuộc vận động binh lính người Âu đã có những kết quả tốt. Tại Thủ Đức, Gia Định, ta đã tổ chức được một đại đội gồm các hàng binh Âu Phi. Ở Hóc Môn, có lần cả một tiểu đội người Âu cùng kéo ra hàng. Trong cuộc gặp Hồ Chủ tịch tại Vịnh Cam Ranh, D'Argentière tất nhiên không đã động tới những hoạt động phá hoại điên cuồng Hiệp định mùng 6 tháng 3 và tạm ước 14 tháng 9 của quân đội Pháp. Nhưng y đã nói, sự khủng bố, tức những hoạt động diệt tề trừ gian của ta, đã gia tăng lên một mức ghê gớm tại Nam Kỳ từ sau ngày ký tạm ước. Viên cao ủy đã thú nhận sự lo lắng của y trước cuộc tấn công mới của đồng bào miền Nam. Tuy vậy, đúng ngày 30 tháng 10, theo thỏa thuận giữa đôi bên về đình chiến, Bộ Quốc phòng ta đã ra lệnh cho quân dân ta ở miền Nam ngừng bắn. Mệnh lệnh đã được thi hành nghiêm chỉnh tại khắp Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ. Một lần nữa, kẻ địch lại bị bất ngờ và hoang mang. Chúng đã thấy chính quyền tại miền Nam hiện thời nằm trong tay ai. Điều mà chúng vẫn rêu rao, Hà Nội không kiểm soát được gì ở Nam Bộ. Nếu không phải là bịp bợm thì cũng là mù quáng. Sau khi về nước, Bác đã cùng thường vụ điểm lại tình hình đấu tranh của nhân dân ta về mọi mặt, quân sự, chính trị, ngoại giao trong cả thời gian qua. Những hành động phá hoại hiệp định có hệ thống của bọn cầm đầu quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương, tiếp tục chiến tranh xâm lược ở miền Nam, đẩy mạnh lấn chiếm trên miền Bắc, rõ ràng là được sự đồng tình khuyến khích của nhà cầm quyền Pháp. Cuộc điều đình giữa ta và Pháp đã bế tắc chính vì bọn đại tư sản Pháp chưa từ bỏ tham vọng duy trì quyền thống trị của chúng trước đây tại các nước thuộc địa và phụ thuộc. Chiều hướng chính trị hiện nay tại nước Pháp càng tạo thêm điều kiện cho bọn phản động ở Đông Dương mở rộng chiến tranh. Nhưng ta vẫn thấy cần tranh thủ mọi khả năng để duy trì sự hòa hoãn. Bọn tư bản, tài phiệt Pháp đang gặp phải nhiều khó khăn. Cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ tại Pháp còn tiếp diễn. Tình hình chính trị nước Pháp vẫn chưa ổn định. Chính phủ Pháp hiện nay còn là một chính phủ lâm thời. Bản tạm ước ký kết giữa ta và Pháp vừa qua tuy không chứa đựng những quyết định có tính nguyên tắc, nhưng đã buộc Pháp một lần nữa phải khẳng định lại tinh thần hòa giải và hợp tác của Hiệp định mồng 6 tháng 3 trước đây, phải cam kết thực hiện những quyền tự do dân chủ ở miền Nam và hứa sẽ cùng với chúng ta ấn định thời gian và thể thức cuộc trưng cầu dân ý tại Nam Bộ. Ta chủ trương kiên trì đấu tranh, buộc kẻ địch phải tôn trọng và thực hiện những điều chúng đã cam kết, đồng thời kiên quyết đánh trả mọi hành động phá hoại lấn chiếm của chúng. Chúng ta đã động viên đông đảo nhân dân ráo riết xây dựng và phát triển lực lượng của ta về chính trị, quân sự, kinh tế, luôn luôn theo dõi sát âm mưu của địch, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế, kể cả trường hợp địch mở rộng chiến tranh ra cả nước. Vấn đề triệu tập quốc hội được đặt ra khẩn trương. Rất nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra từ sau cuộc họp đầu tháng 3 đến giờ. Nhiều hoạt động của chính phủ cần được báo cáo trước quốc hội. Bản hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được khởi thảo xong, đang chờ quốc hội họp để thông qua. Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến thành lập đầu tháng 3 đã được tổ chức ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Thành phần của chính phủ đã đáp ứng yêu cầu lúc đó, nhưng một số người có chân trong chính phủ không hề được nhân dân bầu ra. Sau khi quân Tưởng rút, nhiều phần tử Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội bỏ chạy theo quan thầy, đã để lại trong chính phủ và quốc hội những chỗ trống. Hơn 7 tháng qua, tình hình đất nước thay đổi nhiều. Bác và Thường vụ nhận thấy đã đến lúc phải có một chính phủ mạnh, đủ uy tín năng lực để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo quốc dân trước tình hình mới. Quốc hội họp vào sáng ngày 28 tháng 10 tại nhà hát lớn của thành phố. Sự sắp xếp chỗ ngồi trong phiên họp lần này hơi khác với phiên trước. Phòng họp chia làm 3 khu: tả, hữu và giữa. Ngồi đầu phía tả là nhóm Marxist gồm một số đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ đã hoạt động công khai. Rồi đến những đại biểu của Đảng Xã hội đeo cravat đỏ và những đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ. Ngồi ở hàng giữa là những người không đảng phái đã tham gia mặt trận Việt Minh. Bên cánh hữu là những đại biểu của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội. Việt Nam Quốc Dân Đảng ngồi ở hàng đầu cùng phía hữu. Số 70 ghế dành cho các tổ chức này trong kỳ họp đại hội đầu tiên nay đã để trống gần một nửa. Khách nước ngoài gồm các lãnh sự Anh, Mỹ, Hoa. Người thay mặt cho tướng Moclier cùng ngồi với các nhà báo trong các lô dành riêng ở tầng 2. Chương trình làm việc gồm có: 1. Nghe báo cáo của Ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. 2. Thảo luận và thông qua dự thảo hiến pháp. 3. Thành lập chính phủ mới. Bác Tôn, đại biểu của Nam Bộ, được bầu làm trưởng đoàn chủ tịch của đại hội. Đại biểu của tỉnh Rạch Giá, đồng chí Nguyễn Văn Tạo lên diễn đàn thay mặt Nam Bộ chào mừng đại hội. Anh nhắc tới các đại biểu của miền Nam hôm nay vắng mặt. Luật sư Thái Văn Lung đã bị địch tra tấn đến chết trong khám lớn Sài Gòn. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và nhiều nhà yêu nước khác đang còn bị giam cầm tại địa ngục Côn Đảo. Khi đồng chí Tạo bước xuống diễn đàn, Hồ Chủ tịch đứng dậy ôm hôn anh. Những giọt nước mắt chảy ròng trên gò má người. Đại biểu Nam Bộ đề nghị toàn thể Quốc hội bày tỏ lòng tín nhiệm và ủng hộ Hồ Chủ tịch. Người công dân thứ nhất đã sáng suốt đưa nước nhà ra khỏi vòng nô lệ. Toàn thể các đại biểu đứng lên vỗ tay hoan hô hồi lâu. Đại hội nghe báo cáo của chính phủ về những công việc đã làm từ ngày thành lập, trong đó có cuộc đàm phán giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp tại Fontainebleau và việc ký tạm ước 14 tháng 9. Ngày 31, các đại biểu chất vấn chính phủ có 88 câu hỏi nêu lên thuộc các vấn đề quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, tài chính, tư pháp, nội vụ. Những câu hỏi được chuyển tới các bộ hữu quan. Hồ Chủ tịch thay mặt chính phủ trả lời về chính sách ngoại giao của chính phủ, việc ký tạm ước 14 tháng 9, việc Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh tự ý bỏ đi. Người nói về chính sách ngoại giao của chính phủ và bản tạm ước ký kết ngày 14 tháng 9 trong các báo cáo trước đã nói nhiều. Tóm lại, đối với các nước dân chủ hết sức gây thiện cảm. Các nước ấy tuy chưa công khai thừa nhận ta nhưng rất có thiện cảm với ta. Còn về ngoại giao với Pháp thì từ khi ký kết Hiệp định mùng 6 tháng 3 qua các hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau đến tạm ước 14 tháng 9, chính phủ quyết tâm giữ vững nền độc lập và thống nhất của Việt Nam, đồng thời cộng tác thật thà và thân thiện với Pháp. Cố nhiên, người Pháp cũng phải cộng tác lại với chúng ta trên nguyên tắc bình đẳng. Tạm ước này có ảnh hưởng đến các hiệp ước ký sau không? Trong xã hội loài người, cái gì mà không có ảnh hưởng tới cái khác? Tuy vậy, những sự điều đình sau đây không thể vì bản tạm ước này mà bị ràng bó. Bản tạm ước này, tùy theo sự thi hành thế nào, sẽ tạo điều kiện đẩy cho những cuộc điều đình sau chóng đạt tới kết quả. Rồi người chuyển qua vấn đề khác. Về ông Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam và về ông Phó Chủ tịch Quân ủy Hội Vũ Hồng Khanh, các ông ấy không có mặt ở đây. Lúc nước nhà đang gặp khó khăn, quốc dân tin ở người nào trao cho người ấy công việc lớn, mà các ông ấy lại bỏ đi, thì các ông ấy phải hỏi lương tâm thế nào. Những người đã bỏ việc đi kia, họ không muốn gánh việc nước việc nhà, hoặc họ cũng không đủ khả năng mà gánh vác. Nay chúng ta không có họ ở đây, chúng ta cũng cứ gánh vác được như thường. Tiếng vỗ tay nổi lên. Bác lại nói tiếp: nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại, đối không nổi với lương tâm, với đồng bào, với tổ quốc mà trở về, thì chúng ta vẫn hoan nghênh. Trước khi bước xuống, người lại nói với các đại biểu: nếu trong chính phủ có những người khác lầm lỡ, thì lỗi ấy tôi xin chịu, xin gánh vác và xin lỗi với đồng bào. Buổi chiều và buổi tối, các bộ trả lời những điều đại hội đã hỏi. Nhưng khi các bộ đã giải đáp xong, nhiều đại biểu vẫn tiếp tục chất vấn. Chờ mọi người nêu hết những câu hỏi một lần nữa, Hồ Chủ tịch thay mặt chính phủ trả lời, vẫn bằng những lời lẽ giản dị, ôn tồn, người nói: về vấn đề quốc kỳ, chính phủ không bao giờ dám đòi thay đổi quốc kỳ. Có một vài người trong chính phủ đề nghị việc ấy, nên chính phủ phải đệ qua thường trực quốc hội xét. Tình thế từ ngày ấy đến giờ biến chuyển nhiều. Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu của chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu cũng được chào kính cẩn. Đôi mắt sáng rực, bằng giọng nói nhấn mạnh, người tiếp: bây giờ thì trừ 25 triệu đồng bào ra, còn không ai có quyền gì mà đòi thay đổi quốc kỳ. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Bác nói tiếp: về vấn đề liêm khiết của chính phủ thì chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm, nhưng trong chính phủ, từ Hồ Chí Minh cho đến những người làm việc ở các ủy ban là đông lắm. Dù sao chính phủ đã hết sức làm gương, và nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ, đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết. Tiếng vỗ tay hoan nghênh lại nổi lên. Còn có đại biểu nói rằng bản tạm ước 14 tháng 9 là bất bình đẳng, thì chính phủ không dám nhận như thế. Với bản tạm ước ấy, mỗi bên đều nhân nhượng ít nhiều. Ta bảo đảm cho Pháp một phần những quyền lợi kinh tế và văn hóa ở đây, thì Pháp cũng phải bảo đảm thi hành tự do dân chủ ở Nam Bộ và thả các nhà ái quốc bị bắt bớ. Còn nói Pháp có thành thật thi hành tạm ước hay không, thì ta cần phải hiểu rằng Pháp cũng có người tốt, có người xấu. Tôi có thể nói quyết rằng nhân dân Pháp bây giờ đại đa số tán thành ta độc lập và thống nhất lãnh thổ. Bằng lời nói thật giản dị nhưng cũng thật sáng rõ, khúc chiết, chặt chẽ, bác tiếp tục trả lời tất cả những vấn đề các đại biểu đã nêu ra. Người nói xong, không ai hỏi gì thêm. Cuộc chất vấn chính phủ kết thúc vào đúng nửa đêm. Hồ Chủ tịch thay mặt chính phủ tuyên bố xin từ chức, trao quyền lại cho Quốc hội. Quốc hội chấp thuận đề nghị từ chức của chính phủ và sau đó nhất trí ủy nhiệm người đứng ra lập chính phủ mới. Bác trở lại diễn đàn, cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội, rồi nói: lần này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách lập chính phủ. Việt Nam chưa được độc lập, chưa được thống nhất, thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng phải gắng mà làm. Tôi xin nhận. Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố vị, mong được thăng quan phát tài. Chính phủ sau đây phải là một chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài, không phân đảng phái. Tuy trong quyết nghị của Quốc hội không nêu lên hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới. Chính phủ sau đây phải là một chính phủ liêm khiết. Theo nghị quyết của Quốc hội, chính phủ sau đây phải là một chính phủ biết làm việc, gan góc, quyết tâm đi vào mục đích, vừa kiến thiết, vừa tranh thủ độc lập thống nhất cho nước nhà. Anh em trong chính phủ mới sẽ dựa vào sức của Quốc hội và quốc dân, dầu nguy hiểm mấy cũng đi vào mục đích mà quốc dân và quốc hội trao cho. Một giờ đêm hôm đó, buổi họp mới kết thúc. Từ ngày 1 tháng 11, Đại hội bắt đầu thảo luận về bản dự thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi. Chiều ngày 2 tháng 11, Đại hội được Hồ Chủ tịch báo tin đã lập xong chính phủ. 5 giờ chiều, Hồ Chủ tịch tới đại hội. Người bước lên diễn đàn giữa những tiếng hoan hô. Người nói: "Chính phủ này tuy chưa được 10 phần như ý nguyện của Quốc hội đã vạch ra. Chính phủ mới gồm đủ nhân tài Trung Nam Bắc tham gia. Cụ Huỳnh vì tuổi già sức yếu xin rút lui, nhưng do lời tôi đề nghị đã vui lòng ở lại tham gia thêm một nhiệm kỳ nữa." Quốc hội đón nhận bản danh sách chính phủ do Hồ Chủ tịch trình bày bằng những tràng vỗ tay kéo dài. Bác báo cáo tiếp chương trình làm việc của chính phủ. Toàn thể đại hội bỏ phiếu tán thành chính phủ mới. Không đầy 7 tuần sau đó, do chính sách xâm lược của kẻ thù, chiến tranh đã lan rộng trên cả nước. Chính phủ đã được Hồ Chủ tịch thành lập đầu tháng 11 là chính phủ sẽ đảm đương lãnh đạo quốc dân trong cuộc kháng chiến toàn quốc kéo dài suốt 8 năm sau này. Quốc hội tiếp tục thảo luận bản dự thảo hiến pháp. Ngày 8 tháng 11 năm 1946, bằng 240 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Quốc hội đã chuẩn y hiến pháp chính thức của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong buổi kết thúc cuộc họp của Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nói về bản hiến pháp mới. Sau khi nước nhà mới tự do được 14 tháng, Quốc hội đã thông qua bản hiến pháp dân chủ đầu tiên trong lịch sử. Bản hiến pháp đó tuyên bố với thế giới, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới, phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông để hưởng mọi quyền của công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam. Trong tạm ước 14 tháng 9, chính phủ Pháp đã nhận thi hành những điều chính sau đây tại Nam Bộ. 1. Thả những người Việt Nam bị bắt vì chính trị và vì kháng chiến. 2. Người Việt Nam ở Nam Bộ được hưởng các quyền tự do dân chủ như tổ chức, hội họp, viết báo, đi lại. 3. Hai bên thôi đánh nhau. Ngày 26 tháng 10, quân ủy hội của ta gửi thư cho Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp, đề nghị quân đội Việt Nam và quân đội Pháp sẽ cùng ngừng bắn vào 0 giờ ngày 30 tháng 10. Vài ngày sau, Valuy trả lời đã hạ lệnh cho quân đội Pháp ở miền Nam ngừng bắn vào đúng thời gian ta đề ra. Đầu tháng 11, Đạt Giang Lê tuyên bố với báo chí ở Sài Gòn các cuộc xung đột đã đình chỉ từ 0 giờ ngày 30 tháng 10. Y nói đã trả lại tự do cho hơn 200 tù chính trị. Hồ sơ của những người khác đang được tiếp tục xét. Và y đã phái tướng Neo ra Hà Nội gặp chính phủ Việt Nam, bàn việc thành lập một ủy ban quân sự Việt Pháp. Đạt Giang Lê gửi Hồ Chủ tịch một bức thư xác nhận lại những điều trên. Ngày 4 tháng 11, Molière đưa Neo đến chào Chủ tịch tại Bắc Bộ Phủ. Cùng tiếp khách với bác có tôi và đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Neo được giới thiệu là trưởng phái đoàn quân sự Pháp do cao ủy chỉ định. Bác và chúng tôi đã thỏa thuận với Molière sẽ thành lập ngay ủy ban quân sự hỗn hợp và tiến hành gấp những cuộc trao đổi nhằm thực hiện và kiểm soát đình chiến ở Nam Bộ. Nhưng đồng thời với việc Neo ra Bắc, có tin quân Pháp lại nổ súng ở nhiều nơi tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Các lực lượng vũ trang của ta buộc phải có những hành động tự vệ. Ngày 7 tháng 11, Ủy ban quân sự Việt Pháp họp phiên đầu tiên tại phòng thương mại cũ. Neo cầm đầu phái đoàn Pháp. phía ta đã lên án những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của Pháp, tố cáo quân đội Pháp ở miền Nam không những đã không ngừng những hoạt động khủng bố mà còn tiếp tục với một quy mô ngày càng rộng lớn. Ta chủ trương ổn định tình hình bằng cách đưa vào Nam Bộ và Nam Trung Bộ một ủy ban đình chiến hỗn hợp. Neo khước từ. Ta nêu tiếp việc cử người đại diện chính phủ Việt Nam bên viên cao ủy như tạm ước đã quy định. Việc này cũng đã được thỏa thuận giữa Hồ Chủ tịch và cao ủy Pháp trong cuộc trao đổi tại Vịnh Cam Ranh. Neo nói vấn đề đó vượt quá thẩm quyền của y. Cuộc họp không giải quyết được gì. Hai bên đồng ý sẽ bàn tiếp tục vào những ngày sau. Cũng ngày hôm đó, chính phủ ta nhận được thư của D'Angelier, viên cao ủy phản kháng về việc có một ủy ban hành chính lâm thời của ta ở miền Nam Việt Nam. Y cho đó là một điều không hợp với tinh thần tạm ước 14 tháng 9. Những hoạt động của ủy ban này có thể phương hại đến sự thi hành tạm ước. Hồ Chủ tịch trả lời viên cao ủy: Ủy ban hành chính lâm thời Nam Bộ thành lập từ tháng 8 năm 1945 dưới quyền chỉ huy của chính phủ trung ương và vẫn tiếp tục làm việc cho tới ngày nay. Ủy ban đó lại đã từng giao thiệp chính thức với các nhà cầm quyền quân sự đồng minh và Pháp hồi tháng 10 năm ngoái. Việc ở Nam Bộ vừa có quân đội chiếm đóng, vừa có các cơ quan hành chính và quân sự Việt Nam, được bản hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 và tạm ước 14 tháng 9 công nhận. Theo các bản thỏa hiệp đó, thì tình hình Nam Bộ phải để nguyên cho đến ngày trưng cầu ý dân. Những hoạt động của Ủy ban Hành chính lâm thời và các cơ quan quân sự Việt Nam chỉ là để đi đến sự thi hành triệt để các điều khoản về chính trị và quân sự của khoản 9 trong bản tạm ước nói về Nam Bộ, và chỉ có thể giúp cho chính sách hợp tác thân thiện mà cả hai chính phủ ta đều mong muốn và có thể thực hiện dễ dàng. Ngày 12 tháng 11, Morlaix chuyển cho ta một thông điệp của D'Angelier. Theo viên cao ủy thì Nam Bộ là đất của Pháp. Chính thể Nam Bộ chỉ nghị viện Pháp mới có thể quyết định thay đổi được bằng cách duyệt y kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Ủy ban hành chính Nam Bộ là một tổ chức bất hợp pháp mà tháng 10 năm 1945, Sedin đã phải giao thiệp vì muốn tránh đổ máu. Chính phủ Việt Nam thi hành những thỏa hiệp đã ký thì phải ngừng ngay những hành động kia hoặc là phủ nhận những hành động đó. Trước những luận điệu trắng trợn của viên cao ủy, Hồ Chủ tịch đã gửi cho D'Angelier một bản thông điệp lời lẽ vắn tắt. Chính phủ Việt Nam nhắc lại cho ông cao ủy Pháp biết, ủy ban hành chính đó không vượt ra ngoài phạm vi điều chính của bản tạm ước 14 tháng 9 1946, mà mục đích chỉ là để theo đuổi việc lập lại cho Nam Bộ một nền hòa bình theo công lý và bền vững, mặc dù gặp trở lực khó khăn thế nào và bất cứ ở đâu lại. Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tin rằng muốn thực hiện nền hòa bình hằng mong ước đó cho hai dân tộc thì những phương pháp vũ lực không những hoàn toàn vô ích mà chỉ đe dọa đưa đến chỗ đình chỉ việc thi hành tạm ước, và trách nhiệm đó chính phủ Việt Nam hoàn toàn không nhận. Thái độ của những người cầm quyền Pháp tại Đông Dương đối với việc thi hành tạm ước đã bộc lộ khá rõ ràng. Theo tài liệu của những người viết sử Pháp ghi lại sau này, thì vào đầu tháng 11, D'Angelier đã có những ngày rất bận rộn. Viên cao ủy phải chuẩn bị để đối phó với một tình hình có thể bất lợi cho y nếu các lực lượng dân chủ tiến bộ Pháp giành được thắng lợi trong cuộc tuyển cử sắp tới. Vào trường hợp đó, những chính sách của De Gaulle chỉ có thể tiếp tục bằng cách làm nổ ra tại Đông Dương một cuộc chiến tranh rộng lớn. y gặp gỡ lần lượt tất cả các quan chức hành chính và quân sự ở Sài Gòn để khẳng định chỉ có một tình thế quân sự mới cho phép ngăn chặn được bại hoại của tình hình có lợi cho Hà Nội. Người tiếp thụ đầy đủ ý đồ của viên cao ủy là Valui. Valui đã viết trong chỉ thị mật gửi cho cấp dưới của mình: những mưu toan thỏa hiệp đáng kính không còn thích hợp nữa rồi, mà phải cần đến một bài học khắc nghiệt. Ngày 21 tháng 11, khi Valui báo cho ta biết y đã hạ lệnh cho quân đội Pháp tại Nam Bộ ngừng bắn, thì cũng là lúc y chỉ thị cho Deber ở Hải Phòng phải thực hiện quyền kiểm soát thành phố này và làm tê liệt sự đề kháng của ta tại đây. Ngày 11 tháng 11, Hồ Chủ tịch gửi cho chính phủ Bidon lời phản kháng kiên quyết về việc Pháp đơn phương tổ chức phòng thuế quan và kiểm soát ngoại thương tại Hải Phòng. Trước khi tạm ước được ký kết, ngày 10 tháng 9, từ Sài Gòn, D'Angelier đã ra lệnh cho Morlier phải thiết lập quyền kiểm soát thuế quan trong khu vực Hải Phòng kể từ ngày 15 tháng 10 trở đi,